Hôm nay ngày chung vui, có bạn các bạn đạo đã thực hành từ lâu nay có duyên lành tái ngộ cũng như các bạn mới. Chúng ta mọi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu. Trên đường đời, hoàn cảnh đã giáo dục dạy dỗ chúng ta không ít. Lúc nào cũng tranh đấu, muốn trở về với thanh tịnh, phần lợi của chính mỗi cá nhân. Nhưng mà trong hành trình thì dài, mạng thì ngắn. Ai cũng mong muốn được sống lâu, qua thời gian đã trao đổi, sống trong tình cảm mái ấm của gia đình. Nhưng không biết cách nào để có thể sống lâu được. Cũng hiểu rõ lý do tại sao có sự sống chết. Tại sao chúng ta có nhiều sự đòi hỏi trong tâm nhưng không bao giờ đạt thành. Tại sao? Tại chúng ta không thấy rõ. Nếu chúng ta thấy rõ thì chúng ta sẽ đặt nền tảng của dũng chí. Dũng chí mới có khả năng đưa con người tự thức, tự sửa, tự ăn năn và đã đem lại đời sống thanh nhẹ và có cơ hội sống lâu. Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Muốn học, muốn biết, muốn khai thông tâm thức của chính mình. Muốn làm điều đó, trước hết chúng ta phải dọn mình và đặt vấn đề dũng chí trước hết. Dũng chí bằng cách nào? Dũng chí bằng cách lui về khả năng sanh tịnh, thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến trong đà tiến thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta học thiền để làm gì? Lập lại trật tự trước hết. Nhiên hậu chúng ta mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Sử dụng khả năng, tức là dũng chí tiến hành bất diệt của tâm linh. Cho nên hôm nay tôi có bài thơ dũng chí. Giang lâm tại thế quy hình luật, trí não căn phân nguyện góp phần, chuyển thức trong lòng xây dũng chí, hành thông chân giác tiến thanh lần. Thanh lần thế đạo căn phân, chúng ta tiến tới thanh, chúng ta bỏ tất cả những sự cạnh tranh của nội tâm, thì chúng ta tới thế là đời, đạo hai cái căn phân minh bạch. Chân tâm bộc phát khai tầng nở hoa, khi mà chúng ta bỏ tất cả những phiền muộn sái quấy của nội tâm, thì cái chân tâm của cha chúng ta nó bộc phát khai tầng nở hoa, nhìn người giữa con người và con người, họ nhìn chúng ta, họ thấy vui và mở trí mỗi với một duyên lành. Vui trong thanh tịnh trang hòa, giải mê pha chấp thật thà cảm thân. Chúng ta còn trách móc người này, phiền hà việc này việc nọ, làm sao chúng ta cảm thông được mọi sự việc hiện diện trong tâm ta cũng như trước mặt ta. Bên ngoài cho đến bên trong, quy về trật tự giải thông đạo đời, hòa đồng thanh tịnh của trời. Cho nên chúng ta hòa đồng, muốn làm sao hòa đồng thanh tịnh của trời? Khi chúng ta dùng mắt phàm nhòm dòm cảnh trời, chúng ta cảm thấy thanh nhẹ. Nhưng mà ý chúng ta, trung tâm chân điển của chúng ta không hòa được với vũ trụ, làm sao chúng ta thấy rõ cái thanh tịnh của trời? Lúc nào cũng giữ mực thước chiếu ban cho chúng sanh, mà để chúng sanh có cơ hội tiến hóa tùy theo khả năng của chính nó. Chân tâm hòa đồng với thanh tịnh của trời rồi thì nơi nơi thức giác mình giữ lời thanh cao, hòa cùng muôn sắc muôn màu, trí tâm thanh tịnh đơn đau chẳng còn. Lúc nào cũng nhàn hạ, cũng vui sướng, thấy rằng chúng ta rất may mắn, nhân thân đang đắc, nhưng mà chúng ta đã có thân và có hồn để phán xét tất cả mọi sự việc trong tâm cũng như trước mắt trần gian thể hiện. Trở về thực chất lầm son, con người khó tạo vuông tròn dựng xây. Mây mưa thuyên chuyển hàng ngày, tâm lo tu học nhẹ thay tình trời. Chúng ta học cái phương pháp bây giờ để làm gì? Lập lại trật tự chính mình. Và càng ngày càng thanh nhẹ, hỏi con người thanh nhẹ, cái tâm đối xử với giữa con người và con người nó thế nào? Tình người chuyển tới khác, chỉ có giúp đỡ và thương yêu. Từ ý, từ bi, bác ái sáng ngờ, thanh bình tái lập đời đời yên vui. Tự mình thích giác rèn trui, thì chúng ta hiểu được đường lối. Chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh, tự mình thích giác rèn trui, nhất định phải làm thành, nhất định phải giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, để trở về với sự chân giác sống động, bình tâm dũng chí, an vui thanh nhàn. Thanh nhàn là một phương pháp khai triển tới như ý. Thực hành tâm thức bạc bà, tình người trao đổi cảm an cảm hòa, xét phân nguyên ý tình cha, bước vào thanh tịnh vượt qua tình đời. Cho nên con người ai cũng có sự thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh ở đâu? Lúc chúng ta chào đời sơ sanh, chúng ta thật sự thanh tịnh vô tư. Bây giờ tại sao tạo động? Vì chúng ta rước những chuyện ô trược của bên ngoài, toàn là cạnh tranh hơn thua, rồi quên cả sự thanh tịnh của chính mình, như tình yêu, tiền bạc. Nó làm cho chúng ta dấy đầy sự tranh chấp của nội thức, quên đi sự sanh thanh tịnh là đời đời bất diệt. Cho nên càng ngày càng khổ thêm, muốn thêm mà không bao giờ thành đạt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã, mọi người ngồi đây đã qua trường đời, đã có kinh nghiệm, có đi học, có hiểu biết, biết tất cả những mọi việc sanh khắc, kích động và phản động. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm mượn cái pháp này lắp lại trật tự và bỏ, giải tỏa những sự ô trực từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã rước vào tâm. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng hành được, buông bỏ được rồi, trở về với thanh tịnh, thì lúc đó tâm bừng sáng và nhận định đường đi rõ ràng. Lúc đó thật sự dũng tiến trong thanh tịnh. Ý chí không ngừng liên hệ với đại thanh tịnh để thấy rõ cái sức hút trường tồn của vạn linh, tổ chức tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Không có một gì có thể sai chạy được. Sự liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ, từ mặt đất cho cảnh đến cảnh hư không, mà chỉ có tâm con người đen tối đâm cửa tự ai công cao ngạo mạn, chưa biết đâu vội khi, rồi tự gạt mình luôn, chôn sống phần hồn mà không ai. Rồi người ta nói tới xuất hồn, nói hồn từ đâu mà xuất? Nhưng mà nó quên đi, lúc nó giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái thể xác đâm loạn, rồi từ đó khép giam nó luôn tới bây giờ mà nó không biết. Nó tưởng là nó được sốc, tưởng nó có sức mạnh, tưởng nó có hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc chả có hạnh phúc, chả có sức mạnh. Rốt cuộc thấy mình ngu và tự hại mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng ở trong trường hợp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được, lặn lội tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đáng tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hồn tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi cũng không biết hồn mà không biết xác, cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ bị xử tội gì. Làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, trách nhiệm không có, chỉ lấy lý luận của đôi môi và theo quần chúng tiến hóa mà thôi. Muốn có được sự trọn lành phải làm sao? Không phải sinh mà có đâu, mà chỉ làm chỉ hành mới có. Ngày hôm nay các bạn thấy cả thế giới tự do, kể cả cộng sản nữa, chỉ có khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành mà thôi. Vậy chúng ta có khối óc, có tay chân, tại sao chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, long lanh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất, quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Chính đó là điểm đình quang, tức là bạn. Tại sao bạn còn chấp về tình đời, mang danh tu thiếu tu, không sử dụng sáng suốt để phục vụ quần sanh? Chừng nào các bạn tiến, ý nghĩa gì làm con người tại thế? Không thể hiện được tình người giữa tình người và trật tự. Và làm sao các bạn mong muốn đi về đâu? Trật tự trên hết. Các bạn là người Tây Phương ưa thích trật tự, cho nên có những cách đẹp, cảnh đẹp, trật tự, xã hội yên lành. Nhưng mà cái phần của chính bạn bây giờ phải giải quyết bằng cách nào để nó trở về với trật tự, hòa hợp với vũ trụ. Bạn thử nhìn lại hình bạn, ai có thể chê bạn ra? Bao nhiêu tiền của bạn cũng đóng mà, người nào có thể sản xuất bạn ra? Cho nên bạn là đặc biệt, đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu, nó nằm ở trong khối thần kinh cơ tạng của các bạn. Đó là một cái luật giàu mạnh nhất của quả địa cầu này. Biết thực hiện được tha thứ và thương yêu thì không cần ôm khí giới trên vai cho nặng. Nhưng các bạn chỉ ôm khí giới tình thương đi khắp thế giới, cho người ta biết rằng người ta có sẵn một khí giới vô cùng giá trị, sẽ giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cộng đồng nhân loại đạt tới nghìn năm hòa bình. Cái súng không phải là thực chất để trị con người. Nếu súng là thực chất thì nhà thờ không còn tồn tại. Nhà thờ vẫn tồn tại, tâm con người vẫn sống ở thế gian, cống hiến khả năng sẵn có của chính mình, chính mọi người, để đem lại sự hòa bình cho mọi người có cơ hội cộng hưởng. Các bạn là con của Thượng Đế, một dân dân sáng suốt, vô cùng cởi mở. Nếu mọi người chịu trở về với thanh tịnh sẵn có, giàu mạnh trong sự tha thứ và thương yêu, sông hẳn trong biển yêu của Thượng Đế vô cùng thức giác, chính bạn đã điều khiển cái tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ. Các bạn có tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tư chi đầy đủ để khai mở bất cứ những gì nhu cầu của nhân loại cần thiết. Nhưng càng ngày càng cạnh tranh, tâm tối ngu muội làm tắt tất cả những ánh sáng tình thương trong nội tâm, trở về với một khối tình yêu nhỏ hẹp, quên cả một cộng đồng trường sinh bất diệt, đâm ra ích kỷ sâu xa, làm cho mặt mày không sáng suốt. Ngày hôm nay chúng ta trở về với con đường chân tu, lập lại trật tự, cũng sống trong một thể xác như mọi người, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, có dư thừa để tha thứ người khác. Đó là sức mạnh của tự bi. Cho nên chúng ta không có quái ngại nữa. Chúng ta đang chung sống trong một quả địa cầu, đang hưởng chung một nguyên khí chung nhau, hít vô và thở ra từ vừa tới dần. Có nguyên khí mới có sống, không phải có đồng bạc mới là có sống đâu, mà nguyên khí là sự sống. Nguyên khí mới thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Cho nên các bạn hiểu được vị trí, hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì các bạn đang lại chờ cái gì đấy? Bạn phải thực hành, thực hành trong thanh tịnh, không ngôn nóng, tình trời nhàn hạ. Các bạn phải theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác, không nên bồng bọc mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Nếu sửa là hư. Bây giờ chúng ta chỉ khổ hành trở về trật tự mà thôi, thì chúng ta mới thấy rằng ta đã mất trật tự từ lâu. Cho nên ngày hôm nay thời trời đã thay đổi. Tôi mong rằng khối vô vi phải dẹp hết tất cả những cái đám lý thuyết ra ngoài, nhưng mà thực hành là chánh. Thực hành để thật sự công hiến và dấn thân hy sinh và đạo đức, cấy ngay phước điền trong tâm ở kiếp này, để kiếp sau các bạn làm việc không còn sự bỡ ngỡ nữa. Các bạn đã ý thức rõ sống phải học hỏi, định luật vay trả, chết cũng phải tiến hóa học thêm. Thế gian là tự do, còn trình trời còn tự do hơn. Mà tự do trình trời, tự do trong thanh nhẹ. Nếu thiếu thanh nhẹ, không bao giờ hưởng được sự tự do của trình trời. Cho nên ở thế gian nhiều phương pháp tu, có phương pháp kêu người phải hết sức khổ hạnh, nhịn đủ điều cho đến chết luôn. Đó là pha lục trời. Phải cởi mở, phải trật tự, phải sử dụng quyền năng thanh tịnh của mình đối xử giữa con người và con người, tình vợ tình chồng. Phải cởi mở, phải thấy rõ chúng ta xuống đây là tạm duyên để đối chất với nhau, học hỏi và tiến hóa trở về tâm linh. Cho nên hiểu được đó, có vợ có chồng, có cạnh tranh, có kích thích, thì cảm thấy rằng tiến nhanh hơn. Sử dụng dũng khí thanh tịnh, hòa nhã học hỏi và thăng hoa, thì không còn bỡ ngỡ tranh chấp giữa người này và người nọ nữa. Thấy luật rõ ràng, không có ai thể chế chúng ta ra được, thì chúng ta rất luôn luôn có giá trị. Phải hiểu chỗ này mà thương yêu nhau trong tình thương xây dựng. Chế cây súng rất dễ mà chế con người rất khó, không có ai có thể chế được. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại điều này để cấy trong óc bạn, các bạn thấy giá trị của các bạn, thấy rõ vị trí của các bạn. Các bạn không đi vào trong chiều hướng tâm tối sân si giận hờn vô lý, làm cho gia đình không tiến triển, thần kinh không ổn định, đó là phá lục trời. Chỉ có xuống địa ngục học lại mà thôi, người thế gian không thể chữa bệnh các bạn đâu. Dấn thân hy sinh đạo đức không có. Lập gia đình để làm gì? Phá hoại lẫn nhau phải không? Cho nên chúng ta đã dấn thân lập gia đình vợ chồng thì phải dấn thân thật sự, hai người đồng hành đồng hy sinh trong đạo đức. Dấn thân gì? Dấn thân bất cứ trong hoàn cảnh nào xảy ra giữa hai người, xấu tốt cũng phải giữ nguyên ý chung sống để thăng hoa và cải tiến. Cho người ta có thịnh rồi cũng có suy, có suy rồi nó phải trở lại thịnh. Hy sinh để làm gì? Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu nó phong phú nhiều quá, cãi bậy nói bậy làm cho gia đình bất ổn, liền nó đi, bỏ nó đi, cắt nó đi, đem sự âu hòa sử dụng cho gia can được thanh nhẹ, để được lôi xóm được bình an. Hy sinh được tánh hư tật xấu là thể hiện được đạo đức rồi. Cho nên luật trời đã cho thấy, trước khi yêu thì cái gì cũng hứa, mà yêu rồi thì biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ, cạnh tranh vô lý mà cấy cho cái tâm thức của mọi người đều loạn xạ hết. Cho nên từ cái đó chúng ta mới cảm thức rằng vô lý. Không lý tôi đến đây để tôi gây lộn với ông này, hay tôi đến đây tôi gây lộn với bà này, tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết. Cho nên hiểu điều này thì dễ sửa lại, dễ lặp lại bình thường quả tâm thức, vui từ trong tâm thức thể hiện ra, đã chiến thắng những sửa đổi từ những cái cơ cấu bại trở nên thắng, đóng trở nên tịnh, và tiến tới hòa giải với chúng sanh, là chúng ta tự nhiên con người nó mập mạp tốt đẹp vui tươi đó. Mọi người chúc nhau bình an, vui đẹp, hạnh phúc. Nhưng không biết tạo hạnh phúc vui đẹp có chúc nhau cũng vô ích. Các bạn là người đang xây dựng dũng khí và tiến hóa, dấn thân hy sinh đóng góp cho nhân loại. Từ đây trở đi, các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi. Chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn.
Khoa học đã làm,
khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu, nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu, ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vô quá ngại, không vì lẽ này lẽ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tâm thành Phật, độ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này. Quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng. Mất trật tự sợ thất nghiệp, có trật tự không bao giờ thất nghiệp. Làm việc vô quái ngại lúc nào cũng là vui làm, chấp nhận chứ không có trì trệ nữa. Hôm nay đến đây cũng đến giờ rồi, thì các bạn chiều nay sẽ có 2 giờ vấn đáp với tôi. Sau khi các bạn nghe lại những cuốn băng, những lời trong cuốn băng này, và có những gì định hỏi, chiều nay chúng ta sẽ có cái mục trao đổi trong thất tình và bất cứ đề tài nào. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay. Cho nên rốt cuộc đường đi cuối cùng của con người sống ở thế gian, muốn làm cho trật tự, muốn làm cho xã hội tốt, muốn làm cho gia đình được hạnh phúc, cũng phải thanh tịnh. Mà giờ phút lâm chung ra về, chúng ta cũng phải thanh tịnh, không còn oán trách một ai, bỏ nghiệp tâm, chúng ta mới được về nguồn cội trong nhẹ nhàng. Biết rõ xác phàm là tạm, hoàn cảnh là tạm. Tại sao chúng ta phải tu? Tu để quán thông sự siêu diệu của cảnh tạm và xác tạm. Tiền bạc là tạm, nhưng mà miếng giấy có thể điều khiển một ông lớn như không. Cho nên phải thấy rõ cái nguyên lý này, tu vô vi buông bỏ nghiệp tâm và để tìm hiểu cái nguyên lý tại sao việc này điều khiển được việc kia điều khiển được việc nọ. Nhưng mà đến mãi tới ngày hôm nay cũng thế giới cũng chưa có trật tự. Trật tự là gì? Khi mà con người nhân loại đạt được trật tự rồi, đâu còn biên giới nữa, đâu còn sự kỳ thị nữa, đâu còn sự tranh chấp lẫn nhau nữa. Khi mà biết được phần hồn bất diệt rồi, chúng ta đâu không có xài ranh giới ở thế gian nữa, nhưng mà sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Những nhà cách mạng ở trần gian này khao khát lắm, muốn đạt, muốn làm sao cho nhân loại được an bình, tốt đẹp, nhưng mà làm hoài cũng lôi thôi hoài, không có giải quyết được. Phải làm việc ngoài trong một thời gian ngắn của cái mạng môn sẵn có mà thôi, mà chưa bao giờ làm cái chuyện trong nội thức, nội tâm của chính mình, dấy đầy chiến tranh trong nội thức mà không giải quyết được. Ngày hôm nay số người của chúng ta trong căn phòng này đủ trình độ, đâu có phải ngu mà đi học thiền đó. Toàn là những người có kinh nghiệm và cảm thấy mình đã mất trật tự và phải trở lại với trật tự sẵn có của chính mình, hòa với ba cõi thiên địa nhân, nhiên hậu mới cống hiến cho thế gian, nhân loại được tận hưởng hòa bình trong chính họ. Cho nên nếu chúng ta không thấy rõ vị trí, chúng ta đâu có bằng lòng dấn thân và hy sinh tánh hư tật xấu, thể hiện đạo đức cho chúng sanh. Khi chúng ta thấy rõ vị trí, việc này chúng ta làm bằng một tâm thức vô quái ngại, thực hành cho đến đích, nhiên hậu đảnh ảnh hưởng nhân loại. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Nhưng mà việc ban đầu thì khó khăn, nhưng rồi cương quyết sẽ có kết quả. Vì sự thật là sự thật, không có thể sửa đổi được. Cho nên đường đi nó đã rất rõ rệt, các bạn phải giữ lấy trong thực hành và tiến hóa, không nên trì trệ và dựa trong lý luận này, dựa trong lý luận kia để phá hoại khối óc thần kinh của chính chúng ta. Không nên ham mê một lý luận nào cao siêu tốt đẹp mà quên mình, tức là tương lai sẽ xuống địa ngục. Bây giờ các bạn đã thấy bạn các bạn là quan trọng nhất trong quả địa cầu này. Bao nhiêu trận chiến vô lý các bạn đã xem TV và đã đọc sách đã thấy rồi. Những trận chiến đó là phát tâm từ khối óc của con người mà tạo thành. Ngày nay các bạn có khối óc và các bạn cảm thấy rằng những việc vô lý đó không có thâu dụng được và phải khai triển trật tự sẵn có của chính mình. Khi mà các bạn trở lại trật tự của chính các bạn rồi thì các bạn đã dẹp được trận chiến của nội tâm. Lúc đó mới thật sự đem lại hòa bình cho nhân loại. Cho nên bữa nay là buổi thứ nhì. Buổi thứ nhất các bạn đã học không ít. Bữa nay là buổi thứ nhì, tôi nói thêm trật tự. Mà trong đó các bạn có trật tự thì tôi dành thì giờ để các bạn đặt những câu hỏi, cảm thức trật tự của các bạn. Các bạn mới nhận rõ để đem về nhà lo tu học và cống hiến cho những người chúng ta sẽ gần họ và giúp họ. Tôi cần sự trao đổi của các bạn, vì các bạn có khối óc như tôi và tôi là các bạn là tôi. Chúng ta phải trao đổi thực tế trong thật thà để xây dựng cho nhau và ảnh hưởng nhân loại.
Không vũ trụ thanh đài khiến cho muôn loại tiến hoài. Không ngưng càng không vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài khiến cho muôn loại tiến hoài không ngưng. Tất cả các bạn thấy vạn linh hiển hiện trước mắt, cây cỏ đều lo tiếng. Sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt. Phần biển này tiến đi rồi phần biển khác lại trụ trong cọng cỏ, trong cái cây để sống. Hà ơi, thiền viện tưng bừng, mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh đó. Thấy cái thiền viện mà mọi người mong ước được có, ngày nay màu sắc rực rỡ tưng bừng, mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh, hiện trong rừng cây xanh, bật nổi trong rừng cây xanh. Cùng chung góp sức em anh, cửa cây làm củi mà thực hành hy sinh. Mọi người đã ý thức là có đoàn kết mới có sự sống, cho nên mùa hè thì lo cho mùa đông, cho nên bỏ công ra lượm lặt từng cây để cưa để dành tới mùa đông sử dụng. Tình thương Mai Ngọc chân tình, tình thương của Mai và Ngọc chân tình, chị em chung sống tự minh lấy lòng. Hai người đã lo mùa hè đến đã lo cho chuyện mùa đông, sửa mình giải tỏa lòng vòng. Họ đi đứng khai tầm lý chân, quyết tâm, sửa tánh để giải tỏa sự lòng vòng động loạn của trong tam giới cơ thể thượng trung hạ. Hà ơi, đi đứng khai tầm lý chân, lúc nào cũng nhớ cái lời khuyên giải của bề trên để thực hiện cho kỳ được, để trở về với sự chân giác của nội tâm, niệm câu lục tự chẳng sờn. Lúc nào cũng dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật tự mình khắc phục quy quần đạo tâm. Chính mình là người khắc phục mình chứ không đợi người khác khắc phục. Ở thế gian nói tình yêu khắc phục tôi, không phải đâu. Rốt cuộc mình phải tự khắc phục mình đó, lúc đó mới trở về sự quân bình của đạo tâm được. Tình thương trên hết khai tầm, biết mình đáng tiếng dịu thâm chẳng lầm. Tình thương trên hết mình nhớ cha nhớ mẹ trên trời, mình phải khai mới khai được cái tầm tiếng. Biết mình đáng tiếng dịu thâm chẳng lầm, lúc nào chúng ta cũng đáng tiếng. Ta mở được một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, cố gắng tự mở lên mình,
không có làm sai nữa.
Tình thương ban chiếu cải tâm, chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa. Tình thương ban chiếu, sự chan hòa tình thương của đấng cha lành sẽ cải thiện cái tâm của chúng ta, không nghĩ về ác nữa, luôn luôn hướng thiện, chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa, không còn nuôi dưỡng sự loạn động nữa. để tìm cái con đường xuất phát thanh điển ra. Lúc đó chúng ta mới biến thành một hoa sen dân trần.
Kính thưa Thầy, cộng đồng vô vi đang trên đà hợp nhất mà con chưa thấy có tiến triển khả quan. Vì trong lá thư vô vi có phần giới thiệu Lead Company, Thầy có ủy quyền cho Lead lo phần copyright của tất cả các tài liệu từ 40 năm hoàng hóa đạo pháp của Thầy. Mà con thấy một số sách do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ mới in ra lại đề là: điều thứ nhất, copyright bởi Hội Ái Hữu Vô Vi và Lương Sĩ Hằng. Điều thứ hai, Vô Vi Lead hiện nay phát hành tờ Lead Weekly, lo chép băng giảng, làm www, mà con không biết cái này là cái gì, và copyright. Như vậy thì cái Hội Ái Hữu Vô Vi còn chuyện gì để làm? Xin Thầy cho ý kiến.
Hội Ái Hữu Vô Vi được tín nhiệm từ lâu, có việc làm, nhưng mà người không chịu làm là thấy không có việc làm. Rất có nhiều việc làm, mình có thực hành tu, mình có thể truyền cho người khác. Trong óc mình phải có một trật tự để truyền. Cho nên Vô Vi Lết, tôi thấy làm không có trật tự, cho nên Vô Vi Lết phải kiểm soát rất kỹ trước khi đưa ra, để phục vụ đâu đó cho nó rõ ràng. Từ đó cái đà nó sẽ phát triển ra. Còn in tùm lum liền tùm lum, nhiều người họ lấy những cái lý thuyết đó hại họ, không có gì. Bây giờ không có trình độ đi tới đó. Người thực hành, người tu vô vi phải thực hành tu đứng đắn và làm việc đứng đắn với Thượng Đế, chứ không phải làm như người phạm. Giá trị khác mà đi tranh chấp là tâm phàm cá tánh không xài được. Cái đó bị loại. Luận điển bề trên không có chấp nhận cho những người phá hoại sự phát triển đi lên trong trật tự. Thì không khí cũng có trật tự chúng ta mới dùng, không có trật tự chúng ta đâu có dùng. Mà những người nào làm tốt mọi người chạy theo là được rồi. Mà không có ai chạy theo là tự nó cô lập. Phải tu nhiều hơn mới tốt hơn. Chính mình không có khả năng tu, mình dùng lý thuyết nhiều hơn hành, thì không bao giờ phát triển được. Phải hành đi, phải thật tâm phục vụ quần sanh, chứ không phải làm cho vua vi là cho ông Tám. Ông Tám là nghĩa là gì? Cũng một người tu như ta, mà ta thực hành đứng đắn là được rồi. Ông Tám nói ra lời chân lý, ông Tám phải theo lời chân lý mà hành, chứ không dám bỏ lời chân lý. Còn mình hành chưa đến đâu, dám chê lời chân lý, dám chê sự sắp đặt của bề trên, đó là tự hại mà thôi. Trí không sáng, tâm không minh. Bây giờ có giàu có bạc tỷ cũng phải xuống địa ngục, không phát triển được.
Cho cái mà thiền gì mà mình có cần phải nói, con xin nói cái
xuất hồn đến lễ Phật.
Không phải sám hối thầy,
không có sám hối gì. Nam Mô A Di Đà Phật, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là người biết sám hối rồi. Tại sao
cần tụi con sám hối tội lỗi gì đâu?
Không cần, không cần. Bởi vì mình tối tâm. Bây giờ mình niệm Phật thét rồi mình sáng suốt, không làm bậy nữa mới kêu mình sám hối. Cho nói cái chuyện quá khứ, tôi trước ăn cướp vợ người ta, ăn cướp tiền người ta, nhưng mà bây giờ tôi nói ra hết thôi. Cũng như là tôi giao cái trách nhiệm của tôi cho người ta, nhưng mà bây giờ tôi không sửa, mai tôi cũng lấy vợ người ta nữa là hư rồi. Thấy không? Mai tôi cũng cúp cửa người ta là hư rồi. Thấy không? Một tôi làm sao mà tôi sửa, mà tôi biết được cái tội tôi và không có làm nữa. Cái đó là thật sự sám hối đó. Có viết ra cũng không có sám hối. Có nhiều người viết ra cũng không sám hối. Nhiều người nói là tôi ở trước cái tình dục này kia kia nọ, ham chơi bời, đau lậu rồi này kia nọ, mà bây giờ nó cũng vẫn thèm cái chuyện chơi bời. Nó tưởng nó viết ra nó hết dục, nó vẫn còn dục.
Con xin hỏi cho cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. Còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Niệm Phật bên Vô Vi co lưỡi răng về răng đó, nó có hiệu lực. Và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới trược, cái thanh nó thay đổi trong nội thức nó. Nó quân bình, tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền, nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ. Tập chứ.
Phải tự mận, con mận chuyện cái quê hết.
Ừ, mận chuyện thì đó, vậy lục căn lục trần làm việc, phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì? Niệm Phật chứ làm gì? Thấy không? À, ăn cơm xong, chứ ngồi yên không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập phút 20 phút, 30 phút tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm thấy nó quen rồi. Thì trong đó lục căn lục trần đồng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này nè, mà nó không có quân bình, nó chạm với nhau, nó đâu có ánh sáng. À, nó quân bình, nó đụng với nhau, nó mới có ánh sáng. Thì hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa thì mình đâu có sáng suốt. Thấy không? Niệm thét rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt à. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ mình hiểu nhiều quá.
Đó là cái tiến bộ đó. Mà sao con tôi không thấy con sao còn ngu muội quá. Điểm con cũng có bao nhiêu.
Đừng có nói, đừng có ham. Ở thế gian là ham tiền, tu là ham điển. Cái đó là tham.
Mà có điểm
tôi bây giờ tôi làm sao giữ cho tôi thanh tịnh. Tôi già rồi. À, sự động loạn tôi rước quá nhiều rồi, sự lo âu quá nhiều rồi, tôi niệm Phật để cho nó giải bớt cái phiền não sai quấy trong tâm tôi. Hiểu không? Cái đó là cái cần. Chứ đừng nói tôi cho tôi tu tới bây giờ tôi không thấy điện, không thấy điện làm sao mà bà đứng bà khoanh tay được mà bà nói chuyện được. Điện ấy chứ, mà điện mà mất là đố bà đứng bà khoanh tay được. Thấy không? Điện nó ở từng số nào? Có trượt có thật. Thấy không? Cái điển nào mà điều khiển cho bà khoanh tay vậy đó? Phải không? Trong cái thức. Cái điển đó nó không có làm ào ào như vậy. Nhưng mà trong đó nó chỉ nghĩ một chút là cái tay phải làm. Đã thấy không? Nó nghĩ một chút, bà mở miệng bà hỏi. Một chút thôi, nó dừng một chút, nó dừng chấn động có một chút là mở miệng. Bà thấy điển chưa? Điển bà có chứ, cái điển thanh tịnh có. Nếu không có thanh tịnh làm sao? Nãy giờ tôi nói chuyện bà nghe bà hiểu. Cái nào hiểu cái thanh tịnh mới nhận được.
Con cũng biết ha chú
cơ. Cái đó là cái điển đó. Mà càng ngày càng vun bồi thanh tịnh nó rước lên bộ đầu đó. Thì lúc đó không cần nghe ông Tám nói mà tôi nói cũng được đi. À, lúc đó là mình nắm được cái điển.
Chắc là ngu lắm.
Thấy không? Tôi nói như tự nhiên, tôi nói tự nhiên ra tôi thấy cọng rau tôi nói chuyện cọng rau. Ra thấy cây cỏ tôi nói chuyện cây cỏ. Thấy chiếc xe hơi tôi nói chuyện cấu trúc của chiếc xe hơi. Nó cũng nhất lý thông vạn lý minh à. Một cái lý mà thông rồi thì cái lý nào cũng vậy đó thôi. Chứ không phải ông Tám giỏi đâu. Ông Tám cũng vậy, cũng như người ta, cũng như mình cũng à. Bà ăn nhiều tôi ăn nhiều à. Bà hưởng nhiều tôi hưởng nhiều à. Tôi có hưởng hơn mà. Ăn cơm, ăn ngủ ỉa ba công chuyện đó ngày tới tối. Không có gì hơn hết.
Chứ con thấy từ ngày mà con tôi giờ con mới biết. Buồn muội gì. Sống đời này khó khổ quá.
À, nó bị khổ từ cái gốc tham. Tham không được, nó sân si. Buồn tuổi. Thấy không? Mà bây giờ mình giết được cái gốc tham rồi, mình thấy yên. Chuyện gì nó đến rồi nó đi. Mấy chục tuổi rồi thấy hoài mà.
Bây giờ khá bớt.
Có rồi. Như không, không như có.
Bớt mà tham, có gì đâu hồi phải trước lắm. Còn tham, bây giờ bớt tham. Cũng bớt hơn hồi trước nhiều.
Hồi trước nha. Chúng sẽ cái này để dành cho con trai, đi kia dành con gái, cái gì cũng dành hết á. Mà không biết, để dành cho nó một khối óc tay chân, thì cái gì nó cũng có hơn mình. Nhưng mà mình để dành làm gì?
Bây giờ thì nó cũng
cho nó mạnh khỏe là được rồi. Con mình cho nó mạnh khỏe là cái gì nó cũng có hết.
Dạ.
Đó, nhiều bà già nghe là lo dành cái này cho con, lo dành cái này cho dâu, mà rốt cuộc nó có hơn mình. Dành gì?
Cái gì
lo dành sức khỏe là cần thiết.
Nhưng còn cái tu này nó quý lắm. Tu này nó lập lại trật tự rồi. Càng nó không có tham lam. Nó thấy có trật tự càng khô vũ trụ nó có tham lam. Tâm thức nó sung sướng. Đầy đủ rồi. Người khổ nhất là mất trật tự. Ghen, ghét, buồn, giận. Đó là con người mất trật tự. Mọi người có trật tự không bao giờ nghĩ điều.
Thế tại sao những cái thói mà mình biết cái đó xấu mà mình sửa nó một hai lần rồi sao nó cũng bị
như vậy. Cho nên mình phải niệm Phật cho nhiều, niệm cho nhiều, bởi vì mình thu thập nó vô, mình vô thu thập nhiều quá rồi bây giờ mình phải lấy cái gì đổi mới, lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế cái đó. Thấy không? Nghe thay thế cho toàn, hoàn toàn là đâu đó cũng thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật thì không có chấp và không có mê nữa.
Tại con nói con vô con mẫn thể đó, con nói quét nhà sạch hết trơn, còn mấy cái đống này nó dính nó dưới gạch này, sao mà cãi hoài không ra, con nói chắc phải lấy bằng chải với nước con chà quá.
Niệm Phật là nó đi à, cứ dùng niệm Phật là tất cả cái gì cũng vậy, đây đi lên tới cửa trời chỉ giữ Nam Mô Di Đà Phật là qua khỏi hết, mà giữ cái khác là không có qua khỏi đâu, giữ Nam Mô Di Đà Phật là qua khỏi hết. Hay vô cùng. Chính hồi đó thầy ngồi thiền đi ra, có nhiều ông sắc cái giáo nó cứ đâm tới thấy chết, nó bén qua cái giáo đâm chắc là chết. Bây giờ mình làm sao? Mình không có dao, không có búa gì mà để đối chọi người ta, mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó đứng nó cứ niệm, nó đâm xong chặt nó thấy tan hết, còn chỗ nào thấy cái niệm Nam Mô Di Đà Phật hay vô cùng. Nên thầy khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật quý, nên truyền bá cho mọi người, mọi người nào ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật và đi tới giải thoát, toàn diện giải thoát chứ không phải là nữa chừng. Ý thức cho được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mọi người sẽ đạt tới thanh tịnh, chắc chắn là thanh tịnh.
Thầy, sao như chúng ta được tìm hiểu pháp tư niệm xứ ở trong kinh Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, đã được đề cập đến thì phát triển một khả năng xuất trí của tâm mà Đức Phật đã gọi là đường lối duy nhất để đưa chúng ta thân đến thanh tịnh.
Cái pháp mà nói ra đó, cô Phật nói là cái lý mà thôi, cái giáo lý mà thôi. Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi trong cái pháp đó. Cái được thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng quy nguyên sự sáng suốt để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó thì chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt đó đi. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra thì trong này không thực hành thì làm sao chứa được sự sáng suốt của bề trên. Cho nên cái pháp này thực hành rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng, té ra cũng ở trong này lập lại trật tự. Cho nên ngài Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra rồi ngài mới đạt được cái sự siêu diệu và mới cống hiến cái giáo lý cho chúng ta. Mà chúng ta đọc đó cho đó là hay, rất đúng, nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được vì chúng ta còn thiếu. Cho nên cái pháp công phu ở đằng này để lập lại trật tự rồi thấy giáo lý của Phật là giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó là từ trong người mà phát ra, từ trong cái nội thức của người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô tận mà chính người phải thực hành mới đạt được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thực hành mới đạt được giáo lý, thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp, chúng ta cộng với giáo lý của ngài là chúng ta phải tiến mau hơn, không có chậm hơn như hồi xưa của ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn. Khi mà lặp lại trật tự rồi, chúng ta xem kinh mới thấy rằng chúng ta có dũng tiến và bước hẳn vào trong con đường đạo rõ rệt hơn. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn tiến quý vị bất cứ tôn giáo nào và sẽ trở về với căn bản trùng cao của mình đã tôn thờ, chứ không có bỏ, không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người. Nhưng mà lặp lại trật tự rồi để ý thức sâu rộng hơn, sáng suốt hơn.
Đó. Cho nên những cái lời mà nó kêu tôi giải thêm đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi. Cho một cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó. Và tự khai triển giáo lý đó mới biết sử dụng sự sáng suốt của bài trên đã bàn bố cho chúng ta.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tâm bộ đầu á, thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Trường Quan Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điển của quan âm. Vì quan âm là lo cứu trợ, phần của ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên, ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Mình phải trở về với căn bản của mình thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự, các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình, mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Mình nói là mình làm đúng. Bây giờ bắt ở trong này tụi nó làm. Vì trong này đâu phải một mình con sống đâu. Lực sân lực sân. Đó. Vạn linh ở trong đó nó sống với con. Mà con không nghiêm túc, nghiêm nghị để truyền cảm cái luồng thanh điển cho tụi nó. Tụi nó chừng nào mới tu. Có mình con tu đâu có được. Có một tiểu thiên địa con phải tu hết rồi. Nó mới đàng hoàng. Còn mình con tu không có được. Có thấy không? Như trong căn nhà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu thì 4 thằng này nó phá này cũng mệt lắm à. Mà trong, nó là trong tiểu thiên địa này mà nó tuổi nó không chịu tu. Con biết niệm Phật mà không truyền cho tụi nó niệm Phật thì nó khó chịu lắm. Con biết hút thuốc thôi, hút thuốc lá thôi. Mà tụi nó không có thì nó không chịu. Con dạy nó hút hết rồi quen rồi, nó hút hút. Lần đầu con tính hút nửa điếu, nó hút một điếu, hút năm điếu, hút tới 10 điếu, nó còn đã nữa. Nó quen đó. Bây giờ mình bắt niệm Phật để thay thế cái đó. Thì càng niệm càng mở, càng niệm càng học thôi. Thấy không? Thì trong toàn thân tu á, là cái chỉ thiên địa con an, là cái quốc gia con an, xã hội con tốt. Còn thấy không? Một người mà chịu hòa, chịu cởi mở, quán thông mọi sự việc, là tốt biết là bao nhiêu cái xã hội tốt đâu có chính tâm. Thấy không?
Là nó nhiều khi con nghĩ là theo pháp này mấy năm, mà nhiều khi con nghĩ là cá nhân con thì nghĩ dùng lỗ tai trâu nghe đạo không.
Tại con không hành chứ không phải lỗ tai trâu. Con nghe con hiểu, nhưng mà con không hành. Con không bắt tụi nó hành, không giúp tụi nó phát triển.
Tại vì nhiều khi con còn nắm tính,
mà con giúp nó phát triển hết rồi. Vui. Con phải niệm Phật và chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm. Vang lên đồng niệm như con. Thấy con khép mình nhưng mà con tiến. Rồi con nói, thì tôi học cái pháp của ông kia, ông dễ, biến quá, nó hay quá. Cái đó là đi lạc rồi, bà ngôn rồi. Là làm cái bùa là hư rồi. Còn cái này mình thực làm, mình thực tâm, mình lo trong căn nhà của mình, chuyện gì mình quét dọn sắp đổ ở đâu đó nó có trật tự. Rồi mình thấy có giá trị rồi. Đó là trật tự của mình, là trật tự của vũ trụ. Trật tự trong cái cảnh quyền vi trí thiên địa này là trật tự của vũ trụ. Mà con bỏ cái này là con mang đại tội đi xuống địa ngục, không cách nào lên thiên đàng nữa. Trật tự của chư thiên địa mà. Là trật tự, khối óc con là của chư thiên địa. Mà mất trật tự là tự chung sống mình nè. Chỉ có đi trong chỗ tranh chấp và đi xuống luôn, không có bao giờ phát triển nữa.
Khai triển vô minh tự rõ mình. Tất cả sự tâm tối của chúng ta, ta lo lập lại trật tự. Không khác gì căn nhà được quét dọn khang trang tốt đẹp. Hiểu được vị trí của mọi người ở trong nhà thì cơ tạng của ta cũng vậy. Vị trí của lục căn lục trần ở đâu chúng ta phải hiểu. Trong thanh tịnh mới hiểu, mới sáng. Lúc đó phần hồn mới có trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, bảo vệ mấy ngựa trong cơ tạng của chúng ta, đồng tu đồng tiến. Thì thấy phần hồn đang hợp tác với vạn linh trong chu trình tiến hóa, mà tự lập lại trật tự thì phá vỡ tất cả những sự vô minh tự rõ lầm, biết được căn cứ của chúng ta và vị trí của chúng ta đang làm gì ở đây, thì nhiên hậu mới thật sự phục vụ chính mình và ảnh hưởng quần sinh.
Mình không nên tự cao tự đắc nữa, nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước, không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu, kêu bậc hạnh phúc. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu. Hạnh phúc, tôi tu, cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng. Cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tăm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chuyện này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tam tự giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến qua trong khối này, đúng nhiều chuyện bất cập, thấy dễ mặt qua được, mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình, tin tưởng nơi quyền diệu thanh điển sẵn có của mình, đã và đang giúp mình tiến tới. Trong khi mình bực tức, đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đầm sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dìu giúp các bạn, đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn, thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển, thì an tọa mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó.
Con biết đạo, con giảng đạo cho họ nghe, con không thấy mặt. Vì cái ông trời cho con nói lại cho người khác, cho con không có tài sản. Đừng nghĩ mình là giỏi, mình là hay, mình không có tài sản. Thì mới chịu học mãi mãi, và tiến hóa mãi mãi, tiến hóa vô tới vô cùng. Mà cho ta là đắc, là giỏi, là hay, chỉ đứng đó mà thôi. Không tiến được.
Thì cái nào không có, thì cái nào không có.
Đó thì bây giờ con phải cố gắng. Con thấy là ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn con. Con phải nghĩ như vậy. Đừng nghĩ ông Tám là hay. Ông Tám hồi thằng nít nó nghĩ tầm bậy bạ hơn, thua anh đang nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, cái ông qua niệm Phật. Niệm Phật mà ông được cái thanh nhẹ thông suốt, mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui. Thì con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, con làm cương quyết bắt nó niệm Phật, lục căn lục trần trong này nó động loạn. Nè, tụi bay quan như ông Tám, giờ Tám bắt bay phải sẽ đàng hoàng. Đấy, niệm thét cái mình chỉ nội bộ, tu thanh, lập lại trật tự của con, là nó không có nghĩ chuyện bậy bạ. Con nắm tờ báo, con đọc, nó nghĩ chuyện khác rồi. Đó là không có quý nhất. Còn bắt nó niệm Phật, lúc đọc cái gì nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái chuyện đó, bề trái bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của người nói muốn cái gì. Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau. Còn không có trật tự đó, mình chậm nghĩ mệt bà. Bây giờ ngồi nghe đạo cho nghe kia, nó nhảy chết cái ra cũng đụng đầu nhảy với nó, trật rồi. Phải không? Thì cái ý mã tâm viên nó vậy đó, nó hành động theo cái chiều hướng của người ta. Và bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một, ba cõi thiên địa nhân là một. Thì con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một, tâm còn ổn. Rốt cuộc con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân, cho không có làm loạn tâm thân, con đâu có chịu. Nếu mà con hướng ngoại nhiều là con rước cái động loạn và về nó phá cái tâm thân con, không có ổn. Thành ra con không có cái phúc điền, con làm phước cũng không được, tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không có đạo đức. Đó, bây giờ con cố gắng, con thử, con niệm Phật, đi làm về hay đi học về, ngồi nhớ coi lưỡi răng và răng niệm Phật được 5 phút hay 5 phút, 6 phút hay 6 phút, lần lần đi tới 1 tiếng, rồi con thấy con là nó ông Tám đúng rồi, là không có phải là con mới thấy có kết quả. Mà chính con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiểu thiên địa này tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm con có trật tự an lành đó, con đem lại cái thanh quan cho cái vũ trụ làm việc tốt. Nên ở khu vực nào nó vui, cũng như số người mấy chục người ngồi đây đều hướng thượng, nó thấy nó vui nó nhẹ. Anh thấy không? Chỉ có 2 đứa cãi lộn không là mấy chục người này không yên, nó phóng cái tà khí. Còn ở đây là vừa nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ. Mọi người đều có thanh quang hết. Mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng này. Đó là hạnh phúc trong giây phút đó. À, về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi là hạnh phúc chứ nhất định. Con niệm Phật thét rồi nó mở trí, nó không có phải là bắt buộc quá. Con tập nó lần 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, lần đi tới một tiếng. Lúc đó mặt mày con thay đổi, nó thâm nhân, thư thái, nhàn hạ. Nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu. Thì lúc đó con mới trở về chân thân được.
Xá lợi quốc là cái trật tự hòa hợp với cả càn khôn. Khi mình nhìn, mình tham thiền nhập định rồi, mình ngồi mình nhìn đây thì mình thấy cái tiểu thiên địa này nó cũng như cái vũ trụ lớn lao mà đều có trật tự. Cái xá lợi quốc, cho nên ông Phật ông ngồi ngay giữa rừng, người thiền định ngồi ngay giữa rừng mà mấy tiếng, mấy ngày, mấy đêm mà vẫn sung sướng. Nó có chỗ ngự, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc. Một sợi gân trong bản thể cũng như là con đường của xe hơi chạy. Thì trong đó nó biết bao nhiêu. Mà mình thiếu thanh tịnh, không dồn lại cái xác này, cái tiểu thiên địa này, thì làm sao nó biến thành cái xá vệ quốc được. Không phải xá lợi quốc, xá vệ quốc là cái cơ thể này để bảo vệ cho phần hồn tu tiến, kêu xá vệ quốc. Đó là quốc gia của phần hồn. Ông hiểu chưa?
Yeah.
À, chứ khi mà chúng ta tu thanh tịnh mà hiểu được trật tự của tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ thì chúng ta đi đâu cũng an nhiên tự tại. Ở ngoài chợ cũng không thấy ồn, mà ở trong chùa cũng không thấy cái gì mà quan trọng. Ở đâu cũng là ở trong trật tự của vũ trụ. Thành ra mình sống trong cái xá, mình ở trong cái xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa này. Nhờ cái xác này nó bảo vệ này, bảo vệ mình. Tại sao kêu nó là xá vệ quốc? Không có xác này đâu có áo tay bạn. Không có xác này đâu có chế micro để nói chuyện. Không có xác này đâu có chế cái nhà. Không có cái xác này đâu có chế xe hơi. Và xá vệ, nó bảo vệ cái phần hồn để tu tiến, kêu xá vệ quốc.